Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tu áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Đó là lời Chúa. Này, đố anh chị em câu. Con gà nó đẻ ra cái gì? Con gà đẻ ra cái gì? Trứng, giỏi quá con. Trứng nó nở ra cái gì? Rồi con. Con nói giỏi quá, lấy đấy. Đấy đấy cha. Đấy đấy. Giỏi quá, hay quá. Rồi cho hỏi lại nha. Rồi đứng lại, cho hỏi lại. Đứng lại, đứng lên, đứng trên. Đứng lên. Rồi. Con gà nó đẻ ra trái gì?
Trái trứng.
Trái trứng nó đẻ ra cái gì?
Con gà.
Vậy con gà với trái trứng cái nào có trước? Ai đi. Cái nào có trước? Gà có trước hay trứng có trước?
Con gà.
Con gà có trước. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Chúng ta cho bé này một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nhà con ở đâu? Con tên gì? Con bao nhiêu tuổi? Con ở đâu? Con tên gì?
Ở Vân Nam.
Con tên gì?
Con tên Vũ Duy An.
Nói to lên mình bị gì vậy? Như ông. Con bao nhiêu tuổi?
7 tuổi.
Không, trả lời. Con bao nhiêu tuổi?
Con cha 7 tuổi.
Rồi đó là phải trả lời phải có đầu có đuôi, chứ không có con bao nhiêu tuổi, 7 tuổi. Con ở đâu? Phải làm có được như vậy nhớ không? Rồi nhớ. Này cho hỏi lại, nhà con ở đâu?
Vân Nam.
Rồi rồi lại nhé. Trả lời là phải có câu dài. Nếu cha hỏi nhà con ở đâu, con phải nói là thưa cha, nhà con ở Phương Lâm. Phải câu dài như vậy. Người ta hỏi mình có câu dài mà cha hỏi nói nhà con ở đâu, con phải trả lời là con ở Phương Lâm hoặc là nhà con ở Phương Lâm, nghe rõ không? Hoặc là con bao nhiêu tuổi thì con là con được 5 tuổi hay là con 3 tuổi, chứ không có trả lời ta làm năm sau ta làm không được như vậy, không có tốt nha, rõ không? Rồi con làm lại này, con học lớp mấy?
Con thưa cha, con học lớp 24.
Có lớp 24. 7 tuổi mới học tới lớp 24 là khá lắm đó con. Con ở xứ nào, con có biết không? Con ở xứ nào? Con không biết. Rồi bố con tên gì?
Dũng.
Rồi lại sai nữa. Bố mẹ chịu khó dạy cho con mình ở nhà, phải dạy cho nó. Bố con tên gì?
Thưa cha, bố con tên Dũng.
Mẹ con tên gì?
Thưa cha, Thủy.
Mày tiết kiệm lời nói quá vậy con. Đẹp trai mà nó chuyện nó tiết kiệm nói thưa cha mẹ con tên Thúy, thưa cha Thúy, ai biết Thúy là ai? Con tên là gì?
Bố, thưa cha Vũ Diệu Hoàng.
Đó phải như vậy. Rồi con học lớp mấy?
Thưa cha con học lớp 24.
Vẫn lớp 24. Con lớp 24 tức là có nhiều lớp 2, 21, 22, 23, 24. Mà nó là lớp 24, tức là có 4 lớp 2, đúng không con? Đó, đúng rồi, đúng rồi. Tội nghiệp nó cứ cười nó, mày cứ số hổ gì. Rồi, con có mấy năm trăm bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ rồi.
Giờ cha tặng con có lấy không?
Dạ có.
Thế con lấy để làm gì nữa? Con nhà con có rồi, bây giờ nếu mà con có một cái máy nữa, con lấy để làm gì nữa?
Để nghe.
Thưa cha.
Thưa cha, để nghe.
Rồi bây giờ con ra con lấy một cái máy thử coi. Khoan. Rồi ra đây. Con chạy ra. Con biết chỗ nào lấy không nào? Rồi lấy một cái đi con. Rồi bây giờ lấy xong con nói thì sao?
Cảm ơn cha.
Cảm ơn cha.
Con cảm ơn cha.
Rồi hay quá rồi, cho mày chồng hóa tay. Thưa anh chị em, rồi con về. Thưa anh chị em, chúng ta phụ huynh cố gắng tập cho con em mình ngay từ nhỏ đó. Ngay từ nhỏ tập cho nó nói có đầu có đuôi nha. Đừng bao giờ để cho em cứ lên tự hỏi cứ con học lớp mấy, lớp bảy, tên là gì, chú ông, mẹ bố tên gì, mình, ba tên gì, Thúy, không có. Mình tập cho con mình, nhiều khi mình không có để ý, nhưng mà lớn lên nó thành một cái thói quen không tốt. Những cái đức tính tốt là nó do những cái thói quen tốt, và những cái tật xấu cũng là do thói quen xấu. Cái gì xấu mà làm riết trở thành những cái tật xấu. Ví dụ bây giờ mình cứ tay máy, có những người thích gặp cái gì là lấy, gặp cái gì là chộp, gặp cái gì là chóp, gặp cái gì là vơ vào, nó thành một cái tật xấu gọi là tay máy. Gặp cái gì cũng lấy, không phải của mình cũng lấy. Lúc lớn lên gặp chồng người khác cũng rồi xong phim. Cái gì cũng lấy mà xong gặp người chồng người khác cũng lấy là thua rồi. Thì chị em thấy là đó là cái thói quen mà mình không có sửa đó, riết nó thành một cái tật xấu. Cũng như vậy đức tính tốt cũng thế, nó không phải tự nhiên mà có, nhưng mà cũng phải tập. Tập ăn, tập nói, tập gói, tập tập mở. Bây giờ nó bảo thưa cha xưa rồi, bảo sao xưa mày tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở, bố mẹ ta vẫn dạy ta là như vậy mà sao con bảo là xưa? Không, xưa rồi, bây giờ tập ăn, tập nói, tập gói đem về. Thấy cái gì cũng cứ gói cũng đem về, thấy cái gì cũng gói cũng đem về, thấy cái gì của người ta cũng gói cũng đem về, thì mình trở đang thành một cái tính tốt, mình trở thành một cái tật xấu. Giữa cái tốt cái xấu nó nhích nhau có tí à, giữa cái tốt cái xấu nó chỉ nhích nhau tí xíu à. Thưa anh chị em, cho nên nếu mà mình không tập cho các em ngay từ bé đó, tính tốt đó, chịu khó đọc kinh, chịu khó làm dấu hỏi, đi thưa về trình, thì nó lớn lên nó cũng sẽ trở thành những cái con người mất gọi là vô giáo dục. Mày bảo cái đồ này đồ vô giáo dục, vô tức là không giáo dục, đúng không? Hay là mày đồ mày mất dạy. Nó phải không phải mất dạy mà nó không được dạy, chứ không phải có dạy đâu mà mất, đúng không? Bảo mày cái đồ mất dạy, bảo xin lỗi, bà có dạy con bà đâu mà bảo nó mất dạy. Khi nào mà dạy mà nó không nghe hay thì nó có cái, nó được dạy rồi mà nó đánh mất thì mới gọi là mất dạy. Còn đây là không được dạy, nó không được giáo dục. Vì thế mà đến với lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em, chúng ta không chỉ là những nói chuyện trên mây trên gió, những chuyện cao siêu, mà lòng thương xót bắt đầu từ ngay đứa bé, ngay đời sống nhân bản. Mình tập cho nó, đó là lòng thương xót đấy. Mình thương nó, mình xót nó. Nó đang là một cái cây, nó đang cần được uốn nắn, mà mình bỏ nó muốn lớn lên thế nào thì lớn, hoang dại thế nào thì hoang dại, thì nó lớn lên nó trở thành cây rừng chả biết gì cả, như người trong rừng. Anh xem thấy ngay cả con người cũng vậy, nếu mà nó sinh ở trong rừng, nó lớn lên nó đâu biết sống như là con người, nó như là con vật thôi, nó ú ớ rồi nó leo nó nhảy như là con vượn thôi. Nhưng mà con người thì phải được giáo dục. Vì thế mà trong bài đọc một ngày hôm nay, trích sách Sáng Thế, ta thấy rằng là nếu không cuốn sách Sáng Thế này thì nãy giờ ta cũng bế tắc như thằng Dũng này. Phải nói Dũng không? Phải không? Tên gì? Duy Anh. Duy Anh. Cũng bế tắc như thằng Duy Anh thôi, là con gà và trái trứng, cái nào có trước? Không ai trả lời được. Nếu bảo trái trứng có trước, cái gì sinh ra trái trứng? Thì con gà. Nếu bảo con gà có trước, cái gì nở ra con gà? Trái trứng. Vậy thì cái gì có trước? Con gà. Nhưng mà cái gì nở ra con gà? Trái trứng. Vậy cái gì, cái nào có trước? Ta thấy không? Vì thế mà sách Sáng Thế cho ta một niềm xác tín rằng là tất cả vũ trụ vạn vật và con người được Thiên Chúa tạo dựng. Đó là niềm xác tín của chúng ta. Một số người họ không tin thì họ bảo rằng tự nhiên mà có, gọi là tự nhiên thuyết. Bảo rằng tự nhiên mà có, rồi thì cứ tự nhiên đi, rồi tôi tặng cho bà một ký gạo, tự nhiên nó thành cơm không? Tự nhiên nó có thành cơm không? Ồ, tự nhiên đấy. Rồi tôi đưa cho bà cái hạt giống, có để tự nhiên nó thành cây không? Tự nhiên thành cây không? Bà sinh ra đứa con, để có thể tự nhiên nó trở thành người con ngoan không? Cũng phải giáo dục, phải uốn nắn. Cho nên chả có cái gì gọi là tự nhiên hết. Vì thế người ta đưa ra hết cái thuyết này đến thuyết kia, thuyết tự nhiên thuyết, rồi thuyết tiến hóa. Mà cho dù có tiến hóa đi chăng nữa thì cũng phải ai làm cho nó tiến hóa chứ? Ai là người đặt ra cái đầu tiên chứ? Ngay cả nếu mà con khỉ đi nữa thì ai là người dựng nên con khỉ chứ? Đúng không? Cho nên tất cả mọi cái thuyết chẳng có cái nào giải thích được cả. Chúng ta phải quay trở về nguồn gốc của Kinh Thánh, là sách sáng thế. Mà trong sách sáng thế, bài đọc 1 hôm nay anh chị em nghe là Chúa dựng nên vũ trụ này. Anh chị em nhớ dùm tôi, người ta sẽ vặn vẹo chúng ta bảo là ôi cái vũ trụ nó hình thành cả mấy ngàn năm, chứ sao lại bảo là Chúa dựng nên trong có 7 ngày, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, rồi ngày thứ bảy Chúa nghỉ. Xin thưa rằng là sách sáng thế, Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta một điều căn bản là vũ trụ này được Thiên Chúa tạo dựng nên. Nghe cho rõ, để chúng ta trả lời cho họ. Vũ trụ này được Thiên Chúa tạo dựng nên, con người này được Thiên Chúa tạo dựng nên, đó là điều chắc chắn, đó là điều chúng tôi tin chắc như vậy và như đinh đóng cột. Nếu không tin thì chứng minh ngược lại cho tôi coi. Tự nhiên, có phải cái gì tự nhiên mà có hay không? Không có. Vậy thì vũ trụ này được Thiên Chúa dựng nên, nhưng sách thánh không phải là cuốn sách về khoa học, cho nên không trình bày cho chúng ta nói rằng Thiên Chúa dựng nên như thế nào và trong bao lâu. Kinh Thánh không nói tới. Cho nên muốn bảo mấy ngàn năm là chuyện của các người, còn bao nhiêu ngàn năm, có 1 tỷ năm thì cũng nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, ngàn năm cũng tựa một ngày mà thôi. Cho nên họ nói gì thì nói, mình phải nói chắc một cái điều, nắm cho vững nha. Nghe lý đạo, phải nghe cho nó chắc chắn, giáo lý cho nó chắc chắn, để trả lời cho thế giới, trả lời cho những người không đạo, trả lời cho những người vặn vẹo chúng ta là tất cả cái vũ trụ này được Thiên Chúa tạo dựng nên. Bất kỳ ai, bất kỳ loài nào, do Thiên Chúa tạo dựng nên. Và Thiên Chúa dựng nên như thế nào, trong bao lâu, chúng tôi không cần biết, vì đó là việc của Thiên Chúa, không phải việc của con người. Đây tôi đưa ví dụ. Bé, con đây, con lên đây, con lên đây. Rồi, con là con của ai?
Con là con của thưa cha, con là con của mẹ Hồng.
Rồi, con là mẹ Hồng với bố nào?
Thưa cha, ba con tên là Thanh.
Rồi, con của mẹ Hồng với bố Thanh. Ai đẻ ra con?
Thưa cha, mẹ con với ba con.
Quá tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Thưa cha, mẹ con với ba con, chứ không phải là mẹ con không thể đẻ ra con được nếu không có ba, thấy không? Nhưng mà con có biết này bé, con có biết mẹ con đẻ ra con như thế nào không?
Không.
À, không ai biết được. Thấy chưa? Cái đứa bé nó chỉ biết rằng nó là con của mẹ nó. Nó chỉ biết là mẹ nó và bố nó đẻ ra nó. Còn đẻ ra như thế nào, sao nó biết được? Thấy không ạ? Thì chúng ta cũng vậy. Vũ trụ này được Thiên Chúa dựng nên. Mình biết là Thiên Chúa dựng nên vũ trụ này. Còn Thiên Chúa dựng nên như thế nào? Này, ông hỏi tôi thì tôi xin hỏi lại ông. Ông trả lời được thì tôi nói cho ông biết. Hồi ông còn bé, ông có biết bố mẹ ông đẻ đâu mà cái nào không? À, ông trả lời tôi đi. Trả lời tôi đi. Hồi xưa tôi hỏi mẹ tôi bảo tao đẻ mày cái rốn chui ra chứ đâu. Thì tôi cũng tin là tôi từ rốn tôi chui ra. Thế thôi. Trong niềm tin, trong cái tin của tôi, bố mẹ tôi nói sao tôi tin như thế. Còn lớn lên tôi học thì con thằng này, con bé này nó biết là từ bố với mẹ nó mới sinh ra nó. Nhưng mà sinh ra như thế nào, làm sao nó biết? Vậy thì chúng ta đừng có phải lo lắng. Người ta bảo thưa cha, vì nó cứ khoa học nó bảo là vũ trụ này dựng lên mấy ngàn năm, mà bây giờ Kinh Thánh nói là chỉ có một ngày, có hai ngày, ba ngày, như vậy là sao cha? Bảo không sao cả. Kinh Thánh không phải là cuốn sách khoa học. Kinh Thánh không có nói là Thiên Chúa dựng nên trong vòng bao lâu và dựng nên như thế nào. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết là Thiên Chúa là đấng dựng nên vũ trụ. Chúa phán một lời là có. Chúa dựng nên ánh sáng và bóng tối. Chúa nói liền có ánh sáng và bóng tối. Chúa nói ta hãy dựng nên mặt trời và mặt trăng, và Chúa phán thì liền có mặt trời và mặt trăng. Chúa nói hãy dựng nên chim trời và cá biển, Chúa phán một lời thì liền có chim trời và cá biển. Và Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Anh chị em nói lại lời đó với niềm sắc tín đi. Thiên Chúa thấy cũng giống như chị sinh ra đứa con của mình, dựng nên nó, đẻ ra nó, thấy nó mặt mũi tay chân đầy đủ, tốt đẹp lắm. Nhưng mà ai có chắc rằng cái con bé này lớn lên nó làm bà sơ không? Có ai chắc không? Có ai chắc là lớn lên con bé này nó làm ca sĩ chân dài không? Hay là lớn lên nó làm nghề móng đỏ không? Gà móng đỏ không? Không ai biết được. Hay lớn lên nó thành đi cướp chồng người, biết không? Cũng không ai biết được. Thấy chưa? Nhưng mà lúc mà dựng nên thì mẹ nó vì thương nó, bố mẹ nó yêu thương nhau, hoa trái của tình yêu sinh ra đứa bé thì chắc chắn là tốt đẹp. Thì Chúa dựng nên mọi sự đều tốt đẹp, nhưng vì tội lỗi nó xen vào, nó mới làm cho con người đủ thứ hết. Chúng ta sẽ nghe tiếp cho những ngày sắp tới trong sách Sáng Thế. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ xác tín một điều là tất cả vũ trụ này đều được Thiên Chúa dựng nên. Ta muốn gọi là ông trời dựng nên được không? Muốn gọi là thượng đế được không? Được gọi là đấng tối cao được không? Gọi là ông trời được không? Được hết. Được. Anh chị em chúng ta biết cái bài hát mà chúng ta hát thử thôi. Hát để mình ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Này bé, con có mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ rồi.
Vậy con có muốn lấy nữa không?
Dạ có.
Rồi con lấy cho ai?
Này, cho mẹ con.
Bố con có chưa?
Bố con chưa có.
Rồi nhà con có máy là của ai?
Của bà con.
À, rồi của bà con. Bây giờ con lấy một cái. Rồi món quà của gia đình con. Con nhận, ta nhận cái máy 500 bài giảng cho bố mẹ con. Thưa anh chị em, chúng ta
con cảm ơn cha.
Rồi có, cứ tập cho các em nó như vậy, nó sẽ ngoan. Cứ nó sẽ ngoan thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hát cái bài. Bài gì? Vinh quang Chúa, để mình ngợi khen cái bài hát mà anh chị em vẫn hát là trời xanh ơi hỡi trời xanh, biết không? Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hay một làm bằng chứng tình yêu hoàng viên, hay to vinh quang Chúa trôi ngời, vinh quang Chúa mau vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Vì ơn vinh Chúa cao ơn đoài, tri ân Chúa muôn đời, có ai uy quyền bằng Thiên Chúa ba ngôi. Đấy thưa anh chị em, khi mình hát cái đó, trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy tường thuật vinh quang của Chúa. Anh chị em nhiều khi đi cầu nguyện, khi chúng ta không cần vào nhà thờ mà mình ra ngoài vườn mình cầu nguyện được không? Được không? Thánh Faustina, Thánh Teresa cứ ra ngoài vườn cầu nguyện, nhìn bông hoa, nhìn trăng, nhìn sao, nhìn mây, thấy sự hiện diện của Thiên Chúa ở đó. Thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong cây cỏ vũ trụ vạn vật, mà Thánh Phanxicô có bài hát là khúc ca mặt trời ấy, rồi bài hát mà gọi mặt trời là anh mặt trời, rồi chị gió là em sao, rồi chú trăng, rồi cậu gió, vân vân và vân vân. Cảm thấy vũ trụ vạn vật nó gần gũi, nó thân thiết với con người, vì tất cả đều nói lên sự hiện diện của Chúa, tất cả đều nói lên vinh quang của Chúa. Vinh quang Chúa cao vời. Vinh quang Chúa ở đâu? Là nơi con người được tôn vinh. Vinh quang Chúa tỏ hiện nơi vũ trụ vạn vật, và đặc biệt là nơi con người. Anh chị em quay sang bên phải có thấy Chúa không? Quay sang, thấy không? Quay sang bên trái, thấy không? Quay đằng sau có không? Có nhiều người đấu quay phải nói đại. Quay bên phải con cả, quay sang bên trái con cả, quay đằng sau con cả, mà chả quay gì cả. Chúng ta nói dối lòng mình. Mình phải quay sang mình nhìn có mới thấy được có hay không. Quay sang bên phải có thấy Chúa không? Bây giờ chắc anh là quay sang bên vỗ vai. Quay sang bên phải, nếu mà có là vỗ vai người bên phải. Quay sang bên phải có thấy Chúa không? Vỗ vai người bên phải, hay đứa vỗ nhau à? Vỗ vai người bên phải, quay sang bên phải có Chúa không? Vỗ vai người bên trái, quay sang người bên trái có Chúa không? Vỗ vai người đằng trước có Chúa không? Vỗ vai người đằng sau có Chúa không? Vỗ bằng ngực mình có Chúa không? Bà này bà bảo không. Có khi thực sự không thấy Chúa ở trong mình thật. Cái đó có thật chứ không phải không, vì mình đã xua đuổi Chúa ra khỏi mình rồi. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy là Chúa Giêsu và các môn đệ đi xuống thuyền, và người ta tuấn đến. Các môn đệ và Chúa Giêsu vừa ra khỏi thuyền thì người ta liền nhận ra Chúa. Người ta ngay lập tức nhận ra Chúa. Làm sao mà có thể nhận ra được người thương của mình, người yêu của mình, nếu mình không thương, không yêu? Có phải không? Anh thì em suy nghĩ thử coi, trong bao nhiêu người này, chị có đi với chồng chị không? Có đi với chồng không? Vậy rồi chị lên đây. Chị lên đây, chị lên đây, chị lên đây. Chị lên đây, chị lên đây, mau lên. Rồi chị cứ gọi thử, gọi chồng ơi, gọi coi.
Dạ chồng ơi ạ.
Gọi xong phải đi ngó coi ở đâu chứ, gọi chồng ơi ạ, xong mày cứ nhìn tao là sao. Rồi.
Dạ chồng ơi ạ. Mà... con không biết chồng con ở chỗ nào ạ.
Dạ. Anh chị em thấy là khi mà người ta thương nhau á, thực sự thì chị nghe tiếng là người ta biết là tiếng của người yêu, phải không? Đúng không? Đúng không? Dạ, mà thằng mày giỏi, thằng này bé mà nó giỏi thật. Nghe tiếng là người ta biết tiếng của người yêu, và nhìn cái bóng thôi. Biển nếu mà con thương chồng con thật, con nhìn bằng này mặt các ông mà con không nhận ra chồng của con à? Đi một vòng ngó hết thì có chồng con ở đâu? Đi tìm mau, ngó thử có chồng con ở đâu? Đi tìm chồng con, chồng cha đâu bắt ra đi tìm. Chồng con đâu?
Chồng con ở nhà.
Tại sao bảo chồng mày đi với mày? Chưa, tôi hỏi ai có chồng có đi với con bảo dạ có, xong mày lên hỏi nó bảo giờ chồng nó ở nhà mất rồi. Chua tụi cái con này. Chồng ở nhà mà lên đây cứ chồng ơi. Thì sao con lên con đây con nói cha hỏi chồng con đâu thì bảo thưa cha chồng con ở nhà. Lên bảo kiếm chồng đi cứ ơi chồng ơi, hề hề chồng ơi. Có đây rồi mà cứ chồng ơi. Kỳ cục thật. Cái câu hỏi là chồng ở đâu hỏi chứ cha chồng con ở nhà. Thì anh chị em, nếu mình yêu ai, nếu mình thương ai, mình chỉ cần nghe cái giọng là biết là người mình yêu. Biết không? Biết không? Nhìn cái bóng của người đó đi ngang qua, biết là bóng của người mình yêu không? Biết không? Ngửi cái mùi đi ngang qua, biết là bóng cái mùi của người mình yêu không? Biết không? Biết chứ. Vợ gì đó, thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Vợ chồng quen hơi. Bây giờ thí dụ con đang nằm mà có ông nào cũng chui vô mùng của con, người cái mùi biết là người của chồng con không? Biết không? Có cho ông nằm không? Có, lạy Chúa tôi. Nghe Suma. Con lạy bà thôi bà ơi. Hỏi như thế mà còn có nữa thì cũng không biết sao nữa. Người mùi biết là không phải mùi cho mình, nó chui vào mùng mình, người mùi không biết chồng mình mà cho nó nằm là sao? Thì thưa anh chị em, các tông đồ và Chúa Giêsu vừa mới ra khỏi thuyền thì dân chúng liền nhận ngay ra Chúa Giêsu. Nếu mà họ không thương Chúa, nếu họ không yêu Chúa, nếu họ không gắn bó với Chúa, làm sao họ có thể nhận ngay ra Chúa trong đám đông, giữa đám đông xa lạ này? Giữa đám đông xa lạ này mà có người mình yêu thì anh chị em sẽ nhận ra người mình yêu ngồi ở chỗ nào? Thì Đức Giêsu Chúa của chúng ta cũng vậy. Nếu mà hàng ngày mình gắn bó với Chúa trong chuỗi lòng thương xót, trong giờ chầu thánh thể, trong thánh lễ, trong chuỗi kinh mân tôi để nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa, mà hàng ngày chúng ta vẫn làm ở đây từ 3 giờ cho đến 7 giờ. Các cha hỏi tôi, cha làm cái gì mà lắm thế? Bảo con chả làm cái gì lắm, con chỉ làm những việc đạo đức bình dân, bình thường, thông thường trong hội thánh. Đó là chuỗi kinh mân tôi, chuỗi kinh lòng thương xót, chầu thánh thể và thánh lễ, 4 trong 1. Ngày nào cũng vậy, từ 3 giờ cho đến 7 giờ, ngày nào cũng như thế. Là vì đấy là đạo đức bình dân mà Đức Giáo Hoàng khuyến khích, là hãy khơi lên lòng đạo đức bình dân, vì nó có giá trị lắm, có giá trị truyền thống, giá trị ăn sâu vào tâm hồn con người, ăn sâu vào máu, vào huyết, vào thói quen tập quán của con người. Ở đây chẳng có cái gì mới, ở đây chẳng có gì lạ. Nhưng Chúa Giêsu thì mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày mỗi lạ. Lời của Chúa thì mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày mỗi lạ. Anh chị em đến đây gặp tôi, trời ơi, tưởng ai ông Cha Long thì quen quá rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nếu mà tôi nói, nhưng tôi có nói đâu, Chúa nói mà. Tôi có làm gì đâu, Chúa làm mà. Cho nên khi người ta nhận ra Đức Giêsu và các tông đồ thì người ta nhận ra ngay chính là Chúa Giêsu. Anh chị em đến đây cũng vậy, anh chị em phải nhận ra ngay Chúa Giêsu vào lòng thương xót, và anh chị em đến để xin Chúa sờ chạm đến anh chị em, hay là anh chị em đến để sờ chạm vào Chúa như trong bài tin mừng ngày hôm nay. Đi đến các làng mạc, các thành thị, các thôn xóm, Chúa Giêsu không từ một chỗ nào. Không phải chỉ Ngài chỉ thích thành thị mà bỏ thôn quê, không phải Ngài chỉ thích phố phường mà bỏ những vùng sâu vùng xa, không phải Ngài chỉ thích Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, mà quên mất quê em miền Trung Dương, miền không nước tan 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 tan. À, không phải Ngài chỉ nhớ đến Hà Nội, tôi nhớ Hà Nội mơ, à Đà Lạt. Tôi chỉ nhớ đến Đà Lạt đẹp mơ mộng, tôi nhớ Đà Lạt mơ du hồn người lữ thứ, mà ngày quên rằng còn ở dưới chỗ nào nữa, nhà bè nước cháy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Không phải ngày chỉ nhớ đến thủ đô Hà Nội, bởi vì thủ đô Hà Nội, bởi vì có Hà Nội, bởi vì có Hà Nội, mau 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 mau, bởi vì có Hà Nội. Hà Nội mùa lắm những cơn mưa. Không phải chỉ nhớ Hà Nội 36 phố phường, nhưng mà còn nhớ cái chỗ nào xa lắc xa lơ. Gì đó, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Chúa Giêsu đi khắp các làng mạc, thôn xóm, không bỏ chỗ nào. Không có ham giàu mà bỏ nghèo, không ham ánh sáng thành phố mà bỏ miền quê tối tăm, mà Chúa Giêsu càng đi vào những làng mạc thành, những cái thôn xóm xa xôi ven biển ven hồ, càng vào càng hoang địa bao nhiêu, càng lẩn bao nhiêu, thì người dân họ lại càng tuấn đến bấy nhiêu. thấy cái điều lạ chỗ đó đó thưa anh chị em. Cái sức thu hút của Chúa Giêsu lạ lùng là như vậy. Cũng giống như ngày hôm nay mùng 10 Tết mà anh chị em từ các nơi xa xôi xa lắc xa lơ mà đến đây như thế này, có phải là cho Chúa lôi cuốn anh chị em không? Có Chúa thu hút anh chị em không? Có chỗ nào hốc bà tó nào thì anh chị em cũng tìm cho bằng được để đến xin Chúa sờ chạm đến anh chị em, để anh chị em được đụng chạm đến chính thân mình mầu nhiệm của Chúa là những người anh chị em của mình, để anh chị em được đụng chạm đến Chúa Giêsu hiện diện nơi thánh thể mà anh chị em cầm lấy trên tay đây, để anh chị em được sờ chạm đến Chúa nơi những tấm hình lòng thương xót mà Chúa bảo rằng ai tôn vinh ta trước tấm ảnh lòng thương xót này ta sẽ không bao giờ từ bỏ họ. Anh có tôn vinh lòng thương xót Chúa không? Anh có được ơn của Chúa không? Anh có được Chúa sờ chạm không? Mau đến đây. Anh đây được Chúa sờ chạm và chữa lành như thế nào chia sẻ cho mọi người.
Trọng kính cha, trọng kính thay mặt các cộng đoàn, con được ơn của Chúa là hôm nay con đến đây con làm chứng của Chúa này, con được ơn.
Rồi, con nói đây, anh con nói, con, bây giờ anh được ơn gì nói to lên.
Cách đây 8 tháng là con vẫn đi làm bình thường, con không có gì hết, con chỉ thấy cái bước đầu là con chỉ thấy cái cổ con nó đau, con tưởng đâu là bị viêm họng thôi, thì con cũng không mua thuốc con uống. Con không mua thuốc con uống đến 3 ngày sau thì tự nhiên là cổ con là nó có một cục hạch nó nổi lên to lắm, lúc đầu vẫn chưa biết là cục hạch. Đến 10 ngày sau là tự nhiên nó to như trái trứng ấy. Thì thấy sưng to quá thì mỗi lần con cúi xuống vậy thì cái cằm của con nó ấn vào cục hạch nó ấn vào cái cuống họng, nó còn không thở được. Thế nhà con mới bảo con cho con đi nhà thương ung bíu khám, thì xuống nhà thương ung bíu khám thì làm thủ tục giấy tờ xong thì con cũng con vào phòng số 1 đến phòng số 2 đến phòng số 3 ông trưởng khoa ung bíu khám là con bị chuẩn đoán cho con là bị một cục hạch, mà cục hạch này rất nghiêm trọng, nếu mà nằm ở tay chân thì không sao nhưng mà nằm ở cuống họng này rất nguy hiểm, phải mổ ngay. Thì cái lúc làm thủ tục trong thì bác sĩ bảo con là phải chiều nay phải làm thủ tục để mổ, thì con bảo con mới hỏi bác sĩ là thưa cha bác sĩ là ca mổ này giờ hết bao nhiêu tiền, bác sĩ bảo ca mổ của anh là giờ hết 10 triệu, nếu được thì chiều nay làm thủ tục mổ luôn. Làm thủ tục mổ luôn thì con thì hai vợ chồng con đi thì hỏi nhà con mang đi có mỗi 6 triệu thôi không đủ đổ để mổ ca mổ đấy. Thế con lấy về, hai chồng về thì con bảo thôi chưa có tiền đi mổ, đi làm thì chưa có đủ tiền đi mổ thì thôi cứ chịu khó đi làm thì đã. Thì cứ hàng ngày là con đi lễ, ngày thường cũng còn sáng còn đi lễ, ngày chủ nhật con đi lễ. Thì giáo xứ chúng con là có nhiều
rồi sao nữa
lắm, có nhiều đền lắm. Con cứ đến đền thánh, con đến đến thầy đền thánh Đức Mẹ của mẹ.
Rồi rồi sao nữa?
Rồi xong bắt đầu con cầu nguyện Chúa nhậm lời là được có ít ngày sau con không thấy đau nữa, thì con cũng ngỡm thì con vẫn đi làm con không thấy đau nữa. Tự nhiên con rờn cổ con thì không thấy cục hạch nào nữa, con bảo chứ mẹ ơi cục hạch ở đây chắc Chúa cầu xin thì Chúa nhậm lời rồi, chắc Chúa cất đi rồi. Thì nhà con chưa đến thì con của con đến, nhà con của con rờ vào cổ thì không thấy cục hạch đâu nữa, thì con gắn bảo mẹ ơi cục hạch của ba đâu mất rồi ý. Đấy, vậy con bảo chắc là Chúa cầu ba cầu nguyện nhiều, Chúa nhậm lời Chúa cất đi cho rồi. Thì đến thời trang cộng đoàn đến bây giờ là cũng chưa hết hẳn nhưng mà cũng còn có chẳng chỉ 1% thôi, đây đúng cục hạch
đây còn kệ nó, kể cho nó kỷ niệm cho nó vui chứ gì đâu mà lo thế. Mà Chúa đã chữa được và vẫn còn không biết nó còn hay không. Cho nên là thưa anh chị em, đôi khi cái lòng tin của mình á nó cứ bị lung lay là như thế. Mình đã tin rằng Chúa chữa là Chúa chữa, không có phần bận tâm lo lắng gì cả, xác tín như thế đó, nhớ chưa? Rồi chúng ta hallelujah. Rồi con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Đa Minh Phạm Văn Cường, năm nay con 49 tuổi, con ở giáo xứ Quang Lâm, giáo hạt Phương Lâm, địa phận Chuôn Lộc.
Rồi con biết đến lòng thương Chúa ở đây bao giờ?
Dạ thưa cha là con cũng biết lâu rồi, nhưng mà nhà con không có điều kiện đi, có con đi 2 lần rồi, đến lần này thứ 3, con vợ con lần này là đi lần thứ 2 chứ. Dạ con đi về con nghe cái máy thì con cũng nhận được lời của Chúa. Thế con cũng thay mặt cho cộng đoàn, con có nghe cái máy của nhà con mua về, con nghe không biết cái bài tin mừng đấy là nó nằm bài gì như 80 mấy, con không nhớ 80 mấy, nhưng mà có đôi lời cha chia sẻ với cộng đoàn. Thì có một cộng đoàn cha bạn ở giáo điểm tin mừng này còn đang nghề nhiều nước, nhiều sông ngòi lắm, ít dân ở, muỗi rất nhiều. Có một cộng đoàn kia cho cha một miếng cao để dán vào người để muỗi nó phải cắn. Cha bảo nếu mà cô cho tôi cái miếng cao để dán vào người nó cắn tôi thì nó không cắn tôi nữa. Cô cho tôi cái miếng cao dán vào người muỗi nó không cắn tôi nữa thì nó cắn người khác, thì cha bảo không được, cũng không dán. Cô bảo vậy chứ thôi, vậy cha đưa về giường cha dán để tối đến muỗi nó khỏi cắn. Thì cha bảo nếu mà dán vào giường người cha mà bây giờ nó lại bay sang giường người khác cắn người khác thì cha cũng không nên. Thì thôi con cũng được ơn của Chúa, còn đến đây con chia sẻ với cha với cộng đoàn.
Vâng, tặng anh một món quà xuân của lòng thương xót Chúa, mấy năm trong bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin mời. Rồi anh được Chúa sờ chạm chữa lành như thế nào?
Dạ thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con là An Tuân Trần Vinh. Con xin chia sẻ bệnh tình của con được lòng thương xót Chúa cứu giúp. Năm 2013 là con đi nước ngoài, đi làm nước ngoài về là con bị đau đấy.
Đi làm ở đâu?
Dạ bên Nga cha. Rồi con ra khám thì bác sĩ bảo con là bị ung gan. Sau đó bác sĩ bảo là về đi lên Sài Gòn để khám và mổ, nhưng mà gia đình của con thì hoàn cảnh khó khăn. Sau 6 tháng thì con lại khám lại thì bác sĩ bảo là bây giờ nếu mà không mổ là sẽ chết vì u đã to quá rồi. Vậy là vợ chồng con chạy vậy lên bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sĩ mổ xong được 7 ngày thì cho con xuất viện, nhưng mà khi đó con rất là đau đớn, con không đi được và con chỉ nằm thôi. Vợ con và mọi người đều khiêng con, khiêng thuê xe trở về nhà. Thì mọi người khiêng con vào và ai cũng khóc hết vì con nghĩ là con chết, và mọi người cũng nghĩ là con chết vì u con là u dữ. Và được 7 ngày là con không ăn được, về nhà được 7 ngày con không ăn được, con chỉ nằm mà. Mà chỉ trên đó chỉ vợ con biết khóc thôi, con cũng không biết nói gì. Và sau đó là con lại đi, cha mẹ con đã đưa con ra lại bệnh viện. Thì bác sĩ bảo là bây giờ bó tay rồi, bị di căn không có thể chữa được nữa, là chỉ trả con về. Trả con về thì ba con là hội viên lòng thương xót Chúa. Thì với mẹ con đưa sách qua nói con ơi bây giờ chỉ cậy vào lòng thương xót của Chúa thôi. Rồi ba con nói là bây giờ ba làm tuần cửu nhật cho con, Chúa cứu được chứ không ai cứu được đâu. Thì khi đó con chỉ biết vâng lời, rồi gia đình con đọc kinh. Và khi đó con nhìn lên bàn thờ của con thì con xin Chúa trong lòng con nói xin Chúa cho con sống, vì con đang quá trẻ mà con có con thế đang dài, nếu mà con chết thì thổi vợ con. Thì khi đó như có là một hồng ân của Chúa ban xuống cho con, tự nhiên là người con tự nhiên là như có một cái ơn của Chúa Thánh Thần. Khi đó con chỉ biết khóc thôi. Khóc xong là con đọc kinh và con cầu xin lòng thương xót Chúa là cho con được khỏi bệnh. Và đúng 3 ngày sau là con tự dậy con đi được. Khi đó là con tự ăn uống, con tự sinh hoạt của con, là con tự đi được. Và mọi người đều sửng sốt là con được ơn Chúa lòng thương xót cứu chữa con.
Hallelujah.
Và con hứa trong lòng là con sẽ luôn luôn giữ lòng thương xót của con, của Chúa suốt cuộc đời của con.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là tên Trần Văn Vinh và con ở Bình Thuận, ở giáo phận Phan Thiết, giáo xứ Hiệp Tân.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 35 tuổi.
35 tuổi rồi con nhờ đâu mà con biết đến giao điểm tin mừng này, con đến đây hôm nay con lên làm chứng cho Chúa?
Dạ năm ngoái là có mấy người ở dưới Tân Thuận á, đi trên cha về, rồi con cũng nghe phong phanh mấy người nói là cha Long về rồi mà ở huyện Nhà Bè. Khi đó con chưa biết cha, cũng chưa biết huyện Nhà Bè là ở đâu cả. Và con ước mong là được một ngày đi lên đây để làm nhân chứng cho lòng thương xót Chúa. Hôm nay con có dịp thì con làm nhân chứng cho lòng thương xót Chúa. Và con cũng cầu mong những ai đang bệnh tật, ốm đau hay là sa đọa thì hãy đến với lòng thương xót của Chúa. Chúa luôn luôn nâng đỡ và ủi an chúng ta trong những lúc gian nan khốn khổ.
Rồi, Chúa gửi tặng con một món quà xuân, mấy năm trăm bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa đồng hành với con và ở mãi với con như con hứa, và ra đi làm chứng cho Chúa nha. Rồi cái bà nay thấy có bà mặc áo dài này, hôm nay lại ở đây hàng hiếm lắm, thấy có người mặc áo dài đi. Ôi trời. Rồi bà tên gì, bà ở đâu, bao nhiêu tuổi?
Bùi Thị A, ở giáo xứ Lục Yên, ở tỉnh Yên Bái, gần Lào Cai, Trung Quốc ạ. Con vào đây hết hơn 2.000 cây số. Hôm nay
bà tên gì, bà bao nhiêu tuổi?
Con là Bùi Thị A, năm nay con 70 tuổi.
Rồi cho một bà 70 tuổi. Đi từ mãi Yên Bái 2.000 cây số lặn lội mặc áo dài vào đến đây.
Yeah, con vào trước hết là con cầu nguyện cho cha.
Thôi được rồi, bây giờ bạn được ơn gì của Chúa bạn chia sẻ ngay cho mọi người.
Con muốn chúc cha sao?
Thôi rồi rồi, được rồi rồi, được rồi rồi.
Và con làm chứng cho giáo xứ Lục Yên của con. Giáo xứ Lục Yên của con bị đi chuyển dân năm.
Không, bây giờ là làm chứng cho cá nhân bà đó, bà cảm nhận được lòng Chúa Giêsu như thế nào thôi, còn cả giáo xứ thì dĩ nhiên là cả giáo xứ biết rồi. Chúng ta bao nhiêu biến cố nó xảy đến là ơn huệ của Chúa, còn chính bà cảm nhận được lòng thương cho Chúa như thế nào với cá nhân bà đó.
Trước khi con có một vài câu thơ để trình bày tự giới thiệu mình nữa.
Mẹ làm nguyên thơ, bài thơ tự giới thiệu mình là sao bà?
Đấy ạ. Con
gì đây? Cô bà già 75 thơ ông ơi.
Vâng.
Rồi, đấy, rồi bà đọc đi. Đọc. Rồi.
Con đây quê ở Lục Yên, là huyện miền núi triền miên đồi rừng. Hôm nay con rất vui mừng được đến là nhà Chúa tưng bừng biết bao. Tạ ơn Chúa đã ban trao tình yêu của Chúa dạt dào mến thương. Con về đến chốn tựa nương, gặp được tín hữu bốn phương cùng về. Tạ ơn Thiên Chúa muôn bề đã đưa con được về nhà Chúa đây. Con xin thật lòng tỏ bày hồng ân của Chúa ban đầy cho con. Chúng con là những chiên non, xin Chúa thương xót giúp con sớm chiều. Đời con nay đã được nhiều, được đến nhà Chúa như điều con mong. Con xin sống thật đẹp lòng để được Thiên Chúa ban đong ơn lành. Con xin cùng Chúa đồng hành, vác cây thập giá ngọn cành con tin. Tạ ơn Thiên Chúa muôn nghìn, đã thương phù hộ giữ gìn con đây. Hồng ân của Chúa tràn đầy, giúp con thắng được kẻ thù Satan. Lòng con vui sướng chứa chan, tạ ơn Chúa đã trao ban ơn lành, con xin hết ạ.
Ôi, hay quá. Bà già đã tuổi 70 mà làm thơ rất thư tình, ai ơi. Nào bà hãy bước ra mau lấy một cây máy đem về mà nghe. Mẫu. Mời bà ngồi xuống chỗ kia. Đi về Yên Bái mặc nguyên áo dài. Cảm ơn bà nhiều lắm. Anh chị em thấy không? Một bà 70 rồi, đi từ Yên Bái 2000 cây số đến đây mà có dài làm thơ, mắt sáng. Bà nhìn thấy chữ chứ tôi đâu có nhìn thấy chữ đâu. Bà nhìn thấy và đọc, mà đọc thơ rất là hay. Ta thấy lòng thương xót Chúa, Chúa sờ chạm đến ai, Chúa chữa lành cho ai thì người đó được. Mà ai tin mà mãi ngoài Yên Bái 2000 cây số anh chị em ạ. 2000 cây số lặn lội vô đây nhá. Sát biên giới nữa nha thưa anh chị em. Giờ mà bà đem cái máy này mà bà sang biên giới đó, bà loan truyền sang bên kia đó, đó mới là ngon đó bà. Bà loan truyền sang bên kia kìa. Bà ở ngoài đó có đã có máy 500 bài giảng này chưa? Ở ngoài đó họ đã nghe máy 500 bài giảng này chưa?
Thoảng có một người ở nơi xa thôi, họ giáo chúng con, xứ chúng con chưa có ai biết đến bài giảng của cha, mà cũng còn chưa biết cha. Hôm nay con cũng mới được biết cha. Nhưng con biết bài giảng của cha cách đây 3 năm rồi, vì đứa cháu của con nó đi học. Xong rồi nào về nó mới, bạn nó mới cho bảo nó là mở điện thoại ra, nó hướng dẫn cho. Thế là cháu của con về nó lại mở điện thoại cho con xem cha làm lễ rồi là nghe lời bài giảng của cha. Thì con đã được nghe 3 năm nay, nhưng con ước ao mãi để làm nào mà tìm đến được nơi cha, nhưng mà con không biết địa chỉ. Mãi bây giờ năm nay là con mới cố gắng tìm mãi được địa chỉ của cha, là con đi vào đây.
Mày đi với mấy người?
Con có một mình con ạ.
Bà từ Yên Bái vào đây mà đi có một mình thôi. Bà có sợ ma hay không?
Không ạ, con có Chúa dẫn con đi, con không sợ gì, trên xe con khỏe lắm, con đi. Con nó lo, nó cứ gọi điện liên tục để hỏi xem mẹ thế nào. Con đi hết hai ngày, hai đêm, rưỡi mới đến đây. Chiều hôm nay 4 giờ con mới vào đây.
Tôi lần đầu tiên nghe có hai ngày hai đêm rưỡi. Có đêm rưỡi là đêm sao không biết. Bây giờ tôi nói bà nghe này. Bà nói chuyện có duyên quá. Tôi nói bà nghe này, bà đứng ở đây, bà đem đây. Đây. Nhìn đây. Sao bà làm thơ hay vậy được?
Dạ, con cũng không biết thế nào mà con cứ hay làm từ lúc con nhỏ rồi. Con thì văn hóa thấp lắm, con có lớp 3 thôi. Thế nhưng mà con cứ thích làm, xong là bây giờ giáo xứ nhà con cũng có trà xứ về đấy. Thế thỉnh thoảng có việc gì trong giáo xứ thì họ có, ông chùm cứ bảo con làm thơ để con lại làm.
Bây giờ bà đập san nhờ mẹ đến với Chúa đó. Chúng tôi rất cần nhiều người cộng tác, thì bà cố gắng, bà hay là bà làm thơ bà gửi vào đây để tôi đăng trên tập san giờ mẹ đến với Chúa nha.
Vâng ạ.
Bà có cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa chưa?
Con chưa có gì cả.
Tôi tặng cho bà một cuốn tập san, nói chung đời bà đi, bà đem cái cuốn tập san đó bà đi về, xong rồi cái nào mà bà làm được bài thơ nào đó bà gửi đây.
Thêm mấy máy này nữa về con cho.
Không, bà không cần nói, tôi cũng cho bà hết. Thôi bà nguyên đĩa rồi bà lấy đi.
Dạ.
Còn bao nhiêu bà lấy hết sạch đi bà lấy hết đi. Đó, còn bây giờ bà lấy hết đi. Để lại cái đĩa cho tôi.
Con có tham quá không ạ? Hôm nay con lấy hết đây này, con tham quá không ạ?
Muốn lấy cái gì lấy, đừng lấy tôi thôi.
Con lấy hết thì con người khác không được.
Không sao đâu, nó vậy chứ. Đây là chia sẻ cho bà nhá.
Một chiếc thôi con để thôi.
Chia sẻ cho bà đem về Yên Bái nhá. Rồi nếu mà gửi sang được cái Trung Quốc mà truyền lòng thương xót Chúa sang bên Trung Quốc thì bà truyền cho tôi nhé. Rồi. Thưa anh chị em, cho thấy hình ảnh mà kết thúc 10 ngày xuân, Chúa gửi một bà già 70 đi 2.000 cây số một mình, 70 tuổi, 2.000 cây số lặn lội 2 ngày 2 đêm rưỡi. Mặc áo dài lên đây làm thơ mà mắt sáng chẳng cần phải đeo kiếng mà mới học có lớp 3 làm thơ rất hay, rất ý nghĩa. Và đặc biệt là bà lại là người sẽ đi loan truyền lòng thương xót Chúa rằng tận cái biên giới. Mong ước rằng người anh em lân cận của mình ở bên kia biên giới cũng được biết đến lòng thương xót Chúa. Mà nếu những đất nước như vậy mà họ biết đến lòng thương xót Chúa thì chắc chắn là không có chiến tranh đâu. Chắc chắn là không có hàng dỏm đâu, không có hàng giả đâu, không có gạo ni lông, không có hột vịt lộn ni lông, không có cái gì cũng ni lông, cũng nào cũng giả. Vì người ta không có lòng thương xót, người ta chưa có lòng thương xót, cho nên người ta chẳng biết xót thương ai, người ta chỉ biết lợi nhuận cho người ta thôi. Còn gạo ni lông cho mày ăn nhai vẹo răng vẹo cổ, rồi hột vịt lộn ni lông, cái gì cũng ni lông, cái gì cũng giả, cái gì cũng mạo hết, vì chưa có lòng thương xót thôi. Cho nên ngày hôm nay xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy đụng chạm được vào với trái tim của Chúa, trái tim đầy lòng thương xót, phải rung cảm cái nhịp đập của trái tim Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, để Ngài chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho anh chị em mình, rồi anh chị em mình cũng sẽ như Đức Giêsu. Anh chị em mình cũng như Đức Giêsu. Anh chị em ơi!